Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thế giới của Epoch Times tiếng Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ tứ họp trực tiếp lần đầu tiên vì lợi ích toàn cầu. Tổng thống Joe Biden đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của bộ tứ hôm 24 tháng 9 trong một nỗ lực cải thiện pháp quyền ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng gia tăng những hành động gây hấn trong khu vực này. Các quan chức cao cấp trong chính phủ Tổng thống Biden thông báo rằng bộ tứ sẽ thành lập các nhóm làm việc mới để giải quyết các vấn đề liên quan tới không gian và an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như hợp tác trong các dự án an ninh mạng quan trọng, đặc biệt có một nhóm rất cao cấp để giải quyết các vấn đề công nghệ cụ thể nhằm củng cố khả năng chống lại các cuộc tấn công trên không gian mạng, có thể kết hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng thống Biden nói trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc trước hội nghị thượng đỉnh này rằng cuộc họp của bốn nền dân chủ lớn với lịch sử hợp tác lâu dài có chung quan điểm và tầm nhìn cho tương lai để cùng nhau gánh vác những thách thức quan trọng và sẵn sàng đối mặt với thử thách. Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ cho biết bộ tứ sẽ đóng vai trò là một lực lượng vì lợi ích toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết sự kiện này thể hiện sự hiệp nhất bền chặt giữa bốn quốc gia chúng ta và cam kết kiên định của chúng ta đối với tầm nhìn về một Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong một tuyên bố chung trước hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Biden và Thủ tướng Úc Scott Morrison nhấn mạnh rằng công việc của họ nhằm mục đích như một thông điệp chung về sự hiệp nhất cho thế giới. Các nhà phân tích cho rằng những nỗ lực của Bộ Tứ ngày càng trở nên quan trọng đối với an ninh quốc tế khi Trung Quốc đang cố gắng sánh ngang với Hoa Kỳ về năng lực nguyên tử, không ngừng phát triển vũ khí chống vệ tinh và tham gia vào các hành vi gián điệp mạng. Giám đốc tài chính Huawei được trả tự do. Hôm 24 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei, đã đạt được thỏa thuận hoãn truy tố với Hoa Kỳ và được quay về Trung Quốc sau gần 3 năm bị bắt và quản thúc tại gia ở Canada. Phụ tá biện lý Hoa Kỳ ông David Kessler cho biết, theo thỏa thuận này, chính phủ sẽ hoãn việc truy tố cho đến tháng 12 năm 2022 và hủy bỏ vụ án hoàn toàn nếu bà Mạnh tuân thủ các điều kiện trong thỏa thuận. Hoa Kỳ dự định sẽ rút lại yêu cầu đối với Canada về việc dẫn độ bà Mạnh. Bà Mạnh đã bị bắt tại phi trường quốc tế Vancouver hồi tháng 12 năm 2018, theo yêu cầu của Hoa Kỳ vì bị tình nghi tham gia một âm mưu sử dụng hệ thống ngân hàng toàn cầu để né tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran. Bà Mạnh bác bỏ các cáo buộc gian lận nhưng đồng ý với một bản tuyên bố về các tình tiết trong vụ án, cho rằng bà đã che giấu hoạt động kinh doanh của Huawei tại Iran thông qua một công ty bình phong. Bà Mạnh là tâm điểm của cuộc tranh chấp ba bên giữa Trung Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ vì bà Mạnh và cảnh báo Canada về những hậu quả nghiêm trọng nếu bà không được trả tự do. Năm 2019, Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada là doanh nhân Michael Pavo và nhà ngoại giao Michael Kovic, cáo buộc họ là gián điệp. Đây được coi là chiến lược ngoại giao con tin, một biện pháp thường được Bắc Kinh sử dụng. Chỉ sau vài giờ bà Mạnh được thả tự do, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo hai công dân này cũng đang trên đường trở về Canada. Liên quan tới đại dịch COVID-19, Na Uy gỡ bỏ hạn chế về đại dịch, xem COVID-19 như cúm thường. Chính phủ Na Uy thông báo sẽ chấm dứt tất cả các lệnh hạn chế liên quan đến COVID-19, bắt đầu từ thứ Bảy ngày 25 tháng 9. Theo truyền thông địa phương, ông Geir Buchholm, trợ lý giám đốc Viện Y tế Công cộng Na Uy cho biết, virus này có thể được coi là một trong số bệnh đường hô hấp biến đổi theo mùa. Ông nói, ở Na Uy, COVID-19 đang được phân loại là một căn bệnh nguy hiểm nói chung, nhưng sự phân loại chính thức này có thể sớm thay đổi do phần lớn những người có nguy cơ đã được bảo vệ bởi vaccine. Văn phòng Thủ tướng Na Uy cho biết, các doanh nghiệp không cần áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nữa và các địa điểm thể thao và văn hóa cũng như các nhà hàng có thể hoạt động công suất tối đa. Các hộp đêm cũng có thể mở cửa trở lại theo các hướng dẫn mới này. Quốc gia này cũng cho phép du lịch không hạn chế từ một số quốc gia, cụ thể là từ các quốc gia Âu Châu, được gọi là các quốc gia danh sách màu tím, và Anh Quốc, nhưng sẽ vẫn có hạn chế đối với một số quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao. Thủ tướng Erna Solberg nói, tóm lại, giờ chúng ta có thể sống như bình thường, tuy nhiên những người mắc COVID-19 và những người trở về từ các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao vẫn phải cách ly. Theo Viện Y tế Công cộng Na Uy, khoảng 67% dân số nước này đã chích ngừa đầy đủ. Một thông tin khác từ Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc cảnh báo nguy cơ chính phủ đóng cửa. Hôm 23 tháng 9, tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc bà Jen Psaki xác nhận rằng Văn phòng Quản lý và Ngân sách OBM đã bắt đầu thông báo với các cơ quan khác nhau rằng họ chuẩn bị đóng cửa trong những ngày tới, nếu Quốc hội không thể thông qua một nghị quyết kịp thời để cung cấp ngân sách cho chính phủ. Tuy nhiên, bà cho biết thông báo của OBM chưa phải là chính thức. Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về một dự luật do Hạ viện thông qua để duy trì ngân sách cho chính phủ cho đến đầu tháng 12 và nâng trần nợ công. Hiện một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa không ủng hộ đề nghị đình chỉ hoặc nâng trần nợ vì cho rằng Đảng Dân Chủ sẽ sử dụng nguồn tài chính bổ sung để thông qua các gói chi tiêu hàng ngàn tỷ đô la của mình. Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen đã đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ về mức trần nợ và kêu gọi Quốc hội nâng mức trần nợ nhằm tránh một cuộc khủng hoảng tài chính lịch sử sẽ thêm vào thiệt hại vốn có do tình trạng khẩn cấp liên tục về sức khỏe cộng đồng. Bà cho biết Hoa Kỳ có thể sẽ vỡ nợ sớm nhất vào giữa tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, hôm thứ Năm, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tỏ ra lạc quan trong một cuộc họp báo và cho biết Quốc hội sẽ không cho phép ngân sách của chính phủ cạn kiệt vào tuần tới. Lần đóng cửa gần đây nhất của chính phủ Hoa Kỳ kéo dài 35 ngày, diễn ra từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, và lần trước đó nữa là trong vòng 16 ngày vào năm 2013 do Quốc hội không thông qua luật để cung cấp ngân sách cho chính phủ. Trevor Loudon, Hoa Kỳ đang tiếp cận với sự sụp đổ nếu không kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trevor Loudon, một diễn giả, nhà làm phim, chính khách và là cộng tác viên của The Epoch Times, trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài truyền hình Tân Đường Nhân, chuyên mục Focus Talk, đã cho biết chúng ta phải tích cực chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, nếu không sẽ phải chiến đấu vì sự sống còn và tự do của chúng ta mãi mãi. Ông Loudon nói rằng chủ nghĩa Cộng sản đã xâm nhập vào Hoa Kỳ trong 100 năm qua và Hoa Kỳ đang tiếp cận với sự sụp đổ do sự xâm nhập sâu rộng của phe cánh tả, những đặc vụ Trung Quốc và những kẻ thù của Hoa Kỳ. Ông cảnh báo Hoa Kỳ còn rất ít thời gian để ngăn chặn sự xâm nhập này. Ông cho hay, Hoa Kỳ vừa trao Afghanistan với tài nguyên đất hiếm, hàng tỷ đô vũ khí và căn cứ quân sự Bagram do Hoa Kỳ thiết lập tại quốc gia này cho Trung Quốc, và việc này sẽ khuyến khích Trung Quốc xâm lược Thái Bình Dương, điều sẽ trở thành một tổn thất lớn cho Hoa Kỳ. Ông kêu gọi tất cả mọi người dân Hoa Kỳ, dù ở cấp địa phương hay quốc gia, kể cả những người thiểu số, cũng cần phải cố gắng cứu lấy nước Mỹ bằng cách tham gia vào các ủy ban bầu cử để đảm bảo nhiều người hơn theo khuynh hướng truyền thống sẽ lãnh đạo đất nước. Ông Loudon cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc và những xúc tu của họ trên khắp thế giới giống như tội phạm có tổ chức, và nếu Hoa Kỳ chùn bước, mọi quốc gia tự do, tất cả mọi người đều sẽ sụp đổ. Giờ đây chẳng còn nơi trú ẩn an toàn nào cả. Hoa Kỳ là khán đài cuối cùng. Nếu chúng ta có thể đưa Hoa Kỳ trở lại cội nguồn của hiến pháp, nếu chúng ta có thể định hướng lại đất nước và bổ nhiệm lãnh đạo quân đội tốt, cải thiện các cơ quan tình báo, thực sự tống những kẻ phản quốc vào tù, chúng ta phải làm thế, thì Hoa Kỳ sẽ trở thành nhà lãnh đạo tự do lần nữa. Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông nhận định rằng đó là trách nhiệm của chúng ta và thời đại của chúng ta để ngăn chặn điều đó. Đó là bổn phận đối với con cháu chúng ta và tất cả các thế hệ sau này. Đó là nghĩa vụ của chúng ta đối với lịch sử. Và bản tin sức khỏe với chủ đề luyện tập cơ vùng hông tránh tiểu són khi về già sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hơn 50% nữ giới và 25% nam giới trên 65 tuổi gặp các vấn đề về tình trạng tiểu tiện không tự chủ. Tình trạng này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe toàn diện và mức độ trầm cảm ở người cao tuổi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiểu tiện không tự chủ. Cơ vùng hông và sàn chậu yếu do ít vận động, tổn thương dây thần kinh, tai nạn bệnh lý thần kinh, tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do cơ vùng hông và vùng sàn chậu yếu. Sàn chậu khỏe mạnh giúp nâng đỡ bàng quang, tránh rò rỉ nước tiểu khi bàng quang căng đầy. Các cơ đóng vai trò chính là nhóm nâng cơ hậu môn. Nhiều người đã nghe nói về các bài tập Kegel chủ động siết chặt cơ vòng điệu đạo, làm tăng sức mạnh nhóm cơ vòng để tránh rò rỉ nước tiểu. Tuy nhiên, bài tập này không giúp siết chặt cơ hậu môn, do đó xón tiểu vẫn có thể sẽ xảy ra. Bài tập tốt nhất để tăng sức mạnh cho sàn chậu là vận động cơ xoay hông làm tăng sức mạnh cho cơ nâng hậu môn. Khi thực hiện các bài tập phù hợp cho nhóm cơ này, sự cải thiện sẽ xuất hiện sau vài tuần. Vì sàn chậu là một phần quan trọng của khung xương chậu, hiệu suất thể thao cũng được nâng cao với loại vận động này. Thưa quý vị, xón tiểu không chỉ là vấn đề tuổi tác mà còn liên quan đến sự di động và sức mạnh cơ bắp. Các can thiệp y tế có thể giải quyết một số triệu chứng, nhưng không khôi phục lại sức mạnh ban đầu của sàn chậu. Rất may những bài tập thích hợp thì có thể. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.